Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến phần số 5 của bài học tựa đề Sứ điệp cuối cùng trong Khải Huyền đoạn thứ 14. Đây là bài số 180 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Trong bài học sứ điệp cuối cùng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một sứ điệp hết sức là kinh khủng, sắc bén, xoáy động, đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng một cách hết lòng, không phải chỉ cho chính mình mà thôi, nhưng cho những người chung quanh nữa. Đây là sứ điệp mà chúng ta phải lắng nghe với lòng nguyện cầu và với sự thức tỉnh ăn năn. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa Khải Huyền đoạn 14 từ câu 6 cho tới câu 13. Đây là bài học sứ điệp cuối cùng, phần 5. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai, theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thành nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày, phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Trong bài học sứ điệp cuối cùng, chúng ta đã được học qua sứ điệp rao truyền bởi các thiên sứ. Vị thiên sứ thứ nhất rao giảng tin lành đời đời giữa đỉnh trời cho toàn thể người thế gian nghe, rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Và sứ điệp được truyền rao rõ ràng với sự kêu gọi đáp ứng. Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước, và công bố lý do rõ ràng, đó là vì thì giờ phán xét của Ngài đã đến. Chúng ta nhắc lại sứ điệp ân điển của tin lành đời đời được chiếu sáng rạng rỡ, bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời trong sự phán xét mà Ngài sắp thi hành để kết thúc lịch sử của con người, nhưng cũng bày tỏ rõ ràng sự thương xót của ân điển cứu độ cho đến phút cuối cùng. Tin lành đời đời là tin lành ban sự cứu rỗi, và Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của bao nhiêu ngàn cơ hội. Sự thương xót của Ngài còn đến đời đời, cho đến tích tắc cuối cùng cũng còn ban cho cơ hội để con người có thể ăn năn. Nhưng dầu cho cơ hội đã được ban cho, kéo dài cho đến giờ phút cuối cùng, thì thế gian vẫn không chấp nhận sứ điệp của ân điển. Thiên sứ bay trên không trung tuyên bố tin lành đời đời, không đem lại đáp ứng đáng phải có từ người thế gian. Và vì sự từ khước đó, cho nên sứ điệp cuối cùng đến bởi thiên sứ thứ hai với một sứ điệp khác hơn, đó là sứ điệp của sự hủy phá. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Vị thiên sứ thứ hai được sai đến với một sứ điệp, nhưng không còn là sứ điệp cứu rỗi của tin lành đời đời nữa, nhưng là sứ điệp của sự hủy diệt. Ở đây lời tuyên bố rõ ràng chắc chắn về sự hủy diệt kinh khiếp xảy ra không ngừng lại cho đến khi sự phán xét được toàn thành. Trong Khải Huyền đoạn 17 và đoạn 18, chúng ta sẽ học về sự sụp đổ của Babylon lớn, nói về sự sụp đổ của hệ thống tôn giáo toàn cầu và sự sụp đổ của hệ thống kinh tế toàn thế giới. Ở đây sứ điệp của vị thiên sứ thứ hai tóm tắt trong chữ đã đổ rồi, và sứ đồ văn lặp lại hai lần để nhấn mạnh về sự chắc chắn của nó và sự sụp đổ to lớn của hệ thống thế gian. Tất cả những hy vọng của con người để đem đến sự an bình của tâm hồn trong một hệ thống tín ngưỡng nương dựa trên con người trong hệ thống của Satan sẽ tan thành mây khói. và tất cả những tài nguyên tiền bạc công trình xây dựng để đem lại đời sống tốt đẹp, thoải mái, an ninh ở ngoài Chúa trên công sức của con người thì cũng sẽ sụp đổ trong chớp mắt trong một ngày mà thôi. Đây là lời nghiêm báo, đây là lời chắc chắn. Thế giới này là thế giới tạm bợ sẽ trôi mất đi, ngay cả công trình lớn nhất, vĩ đại nhất của con người cũng sẽ không còn lại. Tất cả sẽ bị hủy diệt dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Babylon lớn sẽ đổ xuống, cả thế gian với tất cả huy hoàng của nó, nền kinh tế lớn mà con người đeo đuổi, gây dựng, giao phó trọn cả đời mình đều sẽ qua đi. Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng, thế gian này sẽ tiêu tan, sẽ qua đi, sẽ bị hủy diệt. Và sự hủy diệt này rất chắc chắn, vì khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì tất cả những gì thuộc về con người đều sẽ bị hủy diệt. Con người đặt để hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời, từ tháp Ba Bên ngày xưa cho đến hệ thống kinh tế tôn giáo ngày nay, bây giờ tất cả sẽ bị đập ngã, đổ xuống và hủy diệt hoàn toàn, và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ đến và thiết lập nước Ngài trên đất. Tất cả những gì thuộc về con người và chỗ con người đều sẽ bị tiêu tan dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và nếu có ai nghĩ rằng sứ điệp cuối cùng này chưa được rõ ràng, thì vị thiên sứ thứ ba được sai phái để tuyên rao lời ngâm đe cuối cùng. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ phượng con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Ngôn ngữ của sứ điệp này rất nghiêm trọng và rất trực tiếp, thẳng thắn, rõ ràng, không du di, không xê dịch. Đây là những lời ngâm đe cuối cùng. Sau khi sứ điệp ân điển bị khước từ thì lời cảnh cáo về hệ thống thế gian sẽ bị hủy diệt. Bây giờ lời cảnh cáo cho những người tiếp tục đi theo hệ thống đó, họ sẽ bị hủy diệt. Đối tượng của lời cảnh cáo này là cho những người thờ phượng Antichrist và mang dấu của Antichrist trên trán hay là trên tay, nghĩa là tất cả những người trong thế gian không thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng nếu chúng ta đi nhanh quá và đọc về những người mang dấu của con thú, thì chúng ta thường nghĩ đến những người thờ phượng Satan, những người sống trong tội ác, những người đeo đuổi ma thuật, đeo đuổi đồng bóng. Thật ra thì không, đây là những người mẹ nội trợ, những người cha đi làm nuôi con, những người cố gắng hết mình để cuộc sống đời này được bình thường trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Có lẽ đại đa số cũng không quan tâm gì đến Antichrist, nhưng đây là một hệ thống mà họ có thể sống để đeo đuổi hạnh phúc cho mình và gia đình mình, để tìm sự sống cho mình và gia đình mình. Thành thử họ mang dấu trên trán và trên tay để mua bán, để xin nhai, để đi làm, để được sống. Họ không phải là những người quá khích, họ chỉ là những người bình thường, sống cho chính mình, sống cho gia đình mình, sống cho mục đích mình, và chọn lựa để thờ phượng Antichrist và Satan chỉ vì để có thể sống. Vì thế bằng lòng mang dấu ấn của Antichrist trên trán và trên tay. Thì tại sao sự phán xét trừng phạt lại đổ trên đầu họ cách gay gắt kinh khủng như vậy? Nhưng đây chính là vấn đề. Đó là những con người bình thường, sống bình thường, cho mình, vì mình, đeo đuổi mục đích của riêng mình, không chú ý tới sự hiện diện của Đức Chúa Trời, không để tâm đến chuyện đời đời đối diện với Chúa, không mãi mãi xoay động về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì nếu không sống cho Đức Chúa Trời thì sống cho mình, và sống cho mình là sống chống nghịch Đức Chúa Trời, vì khi cơ hội đến và phải có sự chọn lựa, thì chọn lựa Satan, Antichrist trong sự chống nghịch với Đức Chúa Trời để được sống. Và điều đó là sự phản loạn âm thầm, nhưng là sự phản loạn rất lớn và rất quan trọng trong tấm lòng của con người. Và tất cả những người không mang dấu ấn của Đức Thánh Linh là thuộc về Đức Chúa Trời, thì mang dấu ấn của Antichrist và thuộc về ma quỷ và thuộc về Satan. Trong nguyên bản của câu thứ 10 của đoạn 14 sách Khải Huyền là một câu rất đáng sợ, vì sự nhấn mạnh về mức tuyệt đối của sự trừng phạt. Sẽ uống rượu không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ của Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Sứ đồ Giăng dùng hai chữ thạnh nộ và giận dữ để diễn tả mức độ kinh khủng của sự phán xét. Một bên là phản ứng tuyệt đối của bản chất thánh khiết Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi. Có tội lỗi thì có sự phản ứng mãnh liệt, tự nhiên, đến từ bản chất thánh khí của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bên kia, sứ đồ Giăng nói về cảm xúc. Đức Chúa Trời không phải chỉ phản ứng cách tự động với tội lỗi, nhưng Ngài ghét tội lỗi, và không phải chỉ ghét tội lỗi không mà thôi, Ngài giận dữ với tội lỗi và giận dữ với tội nhân. Thi Thiên nói rằng Đức Chúa Trời giận dữ với tội nhân mỗi ngày. Sự giận dữ công bình của Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời công bình với phản ứng mãnh liệt của sự thánh khiết. Kết quả là gì? Kết quả là sự phán xét kinh khủng đời đời đổ lên trên tất cả những người chống nghịch Chúa. Sự thành nộ của Đức Chúa Trời được rót ra từ chén giận dữ của Ngài. Và chúng ta phải khiếp sợ nếu hiểu rõ ràng ý nghĩa ở đây. Khi người ta pha rượu và muốn làm cho yếu bớt đi thì thêm nước vào. Nhưng ở đây sứ đồ Giăng nói pha rượu không pha. Pha rượu không pha có nghĩa là gì? Nghĩa là lấy rượu nguyên chất và pha thêm chất rượu gốc. Pha thêm chất gốc để cho được mạnh hơn, nồng hơn, tinh rồng hơn. Và đó là hình ảnh của sự phán xét. Rượu thạnh nộ của Đức Chúa Trời không pha đi, không bớt đi, không làm cho loãng đi, nhưng lại làm cho đặc thêm mạnh hơn, nồng hơn, dữ dội hơn. Nghĩa là rượu tinh rồng và phải uống cho cạn chén, uống không còn để lại một giọt nào. Một sự phán xét thẳng tay, một sự thi hành chính trực, một thời điểm không còn quay trở lại. Và những người uống rượu thạnh nộ thì uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm sinh trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Đây là những người đã tự động xung phong uống chén rượu dâm loạn với Antichrist và Satan, thì bây giờ Đức Chúa Trời bắt buộc họ phải uống cho cạn chén thạnh nộ của Ngài, uống đầy bụng, uống đầy cổ họng. Như trong Thi Thiên 75 câu số 8 có nói, vì trong tay Đức Giê-hô-va có chén sôi bọt rượu, chén ấy đầy rượu pha Ngài rót nó ra, thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cạn rượu ấy và uống nó. Tất cả những người ác trên thế gian, nghĩa là những người không thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ bị bắt buộc uống cạn chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai cũng dùng hình ảnh này để nói về sự phán xét tương tự đối với dân sự của Chúa. Hỡi Jerusalem, hãy thức dậy và đứng lên. Ngươi đã uống chén thạnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va, đã uống cạn chén xoàng ba, uống cho tới cạn. Ê-sai đoạn 51 câu 17. Phải uống cho trọn chén, uống cho tới cạn chén, uống cho trọn vì không thể thoát được. Tiên tri Jeremy cũng nói như vậy. Trong Jeremy đoạn 25 câu 15-16, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán cùng tôi này. Hãy lấy rượu của sự giận khỏi tay ta, khá cho các dân mà ta sai ngươi đến đều uống lấy. Chúng nó sẽ uống, sẽ đi siêu tó và điên cuồng vì cớ gươm dao mà ta sẽ sai đến giữa chúng nó. Vậy tôi lấy chén khỏi tay Đức Giê-hô-va và khiến cho mọi nước mà Đức Giê-hô-va sai tôi đến đều uống lấy. Và sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn thứ 14 mà chúng ta đang học thì nói cách rất rõ ràng. Người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Chữ chịu đau đớn mà sứ đồ Giăng dùng ở đây thường được dịch ra là chữ tra tấn, nghĩa là làm cho đau đớn với mục đích là làm cho đau. Đây là chữ mà rất ít người muốn dùng để nói về công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng sứ đồ Giăng không ngần ngại để nói rằng sự đau đớn trong lửa và diêm là số phận của những người đang bị trừng phạt. Số phận của những người bị trừng phạt uống chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Sự đau đớn này là sự đau đớn đời đời, sự đau đớn không ngừng nghỉ, sự đau đớn không thể chịu nổi được và sẽ tiếp tục, không bớt đi, không ngừng lại, không một phút ngơi nghỉ. Và Kinh Thánh thường xuyên dùng chữ lửa và diêm hay là sự phán xét bởi lửa và diêm sinh để nói về sự trừng phạt khổ nạn đau đớn phải chịu ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, sự phán xét của Đức Chúa Trời. Khải Huyền đoạn 19 câu 20 nói về nơi những người uống chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời, đó là hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đoạn 20 câu 10 cũng nói như vậy, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đoạn 21 câu số 8 nhắc lại, hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Địa ngục là hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, địa ngục là chỗ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Địa ngục là chỗ hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, nói về sự chết thứ hai. Đây là chỗ mà những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời mang lấy dấu của Antichrist và của Satan trên mình, sống với mục đích và sống trong hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời, thì sẽ uống cạn chén của Đức Chúa Trời, chén thạnh nộ không pha của Ngài và chịu đau đớn trong lửa và diêm trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Điểm chúng ta muốn chú ý thêm ở đây đó là sứ đồ Giăng đã nói sự đau đớn này ở trước mặt các thiên sứ và chiên con. Trước mặt các thiên sứ và chiên con có nghĩa là gì? Có nghĩa sự trừng phạt phán xét ở đây là hình ảnh của pháp trường, sự trừng phạt của luật pháp dưới sự chứng kiến của những người có thẩm quyền, thiên sứ và chiên con. Nghĩa là đây là sự thi hành bản án cách chính trực, đây là sự thi hành sự công bình của Đức Chúa Trời, sự phán xét công nghĩa của Đức Chúa Trời với những người đã chọn để đứng trong chỗ đời đời chống nghịch. và sự trừng phạt của họ được chứng kiến bởi những người đứng trong sự công nghĩa của Đức Chúa Trời, các thiên sứ thánh và của chiên con. Chiên con chính là quan án thi hành bản án này. Chiên con là đấng đã mở ra bảy ấn thành nộ, thi hành chương trình phán xét của Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Đây là án phạt chính thức, đây là án phạt chính đáng. Nghĩa là sứ đồ Giăng đang diễn tả địa ngục và dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, ông dùng những ngôn ngữ trực tiếp bày tỏ sự kinh khiếp của địa ngục. Nếu một người không đáp ứng với tin lành là tin mừng đời đời, thì chắc chắn người đó phải đối diện với địa ngục đời đời. Cho nên hình ảnh ở đây cũng là một hình ảnh của sự thương xót. Đó là nếu một người không đáp ứng bởi vì tin mừng, thì biết đâu vì sự kinh hoàng rõ ràng chắc chắn của địa ngục trầm luân sẽ làm họ thức tỉnh chăng. Nghĩa là nếu có những người không đáp ứng với ân điển của thiên đàng, thì biết đâu họ sẽ vì sợ hãi sự khủng khiếp của địa ngục mà xoay lại với Đức Chúa Trời chăng. Khi chúng ta trình bày về Đức Chúa Trời, về sứ điệp phúc âm, về tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta thường nói thoáng qua vấn đề địa ngục và vấn đề phán xét tội lỗi. Chúng ta nói về tình yêu của Chúa, chúng ta nói về ân sủng của Chúa, chúng ta nói về sự tha thứ của Chúa, những điều đó chắc chắn phải nói và phải tuyên ngôn. Nhưng nhiều khi nói đến địa ngục thì chúng ta dùng những chữ rất là nhẹ nhàng, gián tiếp, chẳng hạn như nói về sự phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời, sự xa cách khỏi sự sống, sự cắt liền khỏi ánh sáng. Thiệt ra nghe những điều đó không có gì là đáng sợ cả. Và chúng ta phải tự hỏi tại sao ngôn ngữ của Kinh Thánh làm chúng ta ngại ngùng không sử dụng. Nguyên do là vì chúng ta sợ mất lòng những người chưa tin Chúa đang nghe chúng ta và ý tưởng rằng nếu chúng ta lấy địa ngục ra mà dọa họ thì cũng hơi khó nuốt. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng dầu chúng ta không dọa nạt ai, chúng ta phải trình bày chính xác và thiết thực về sự thực hữu của sự phán xét và sự kinh khủng của nơi bị phán xét, đó là địa ngục. Địa ngục là một nơi kinh khủng, không bút mực nào diễn tả cho cùng, không một trí tưởng tượng nào đi cho cùng cho hết. Nhưng có lẽ điều nguy hiểm hơn là khi chúng ta tránh nói về địa ngục thì chúng ta làm sai trật sứ điệp của tin lành và tệ hơn nữa làm bóp méo hình ảnh thiêng liêng tuyệt đối công chính của Đức Chúa Trời. Chúng ta dễ dàng làm giảm đi sự vinh hiển tuyệt đối cao trọng của Đức Chúa Trời mà bất cứ ai vi phạm đến sự vinh hiển cao trọng của Đức Chúa Trời đều sẽ phải đối diện với sự kinh khủng của địa ngục mới hiểu được sự xứng đáng của tội lỗi rất lớn, rất trọng mà mình đã phạm nghịch cùng Chúa. Cho nên Kinh Thánh trình bày rất quân bằng về lòng yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời song song với sự thành nộ và sự trừng phạt thánh khiết của Chúa. Và Kinh Thánh muốn chúng ta thấy cả hai mặt về Đức Chúa Trời và muốn chúng ta trình bày rõ ràng cả hai khía cạnh về Chúa. Còn không, chúng ta tự tạo nên Đức Chúa Trời theo hình ảnh của chính mình và thờ phượng một Đức Chúa Trời theo ước muốn mong mỏi của mình mà méo mó khỏi Kinh Thánh và trình bày cho người khác về một Đức Chúa Trời không khác gì hơn là một ông ngoại tốt bụng nhưng hơi ngu ngơ, hơi lãng trí. Nhưng Đức Chúa Trời không phải là một ông già tốt bụng lãng trí. Làm như vậy là phạm tội với Đức Chúa Trời. Vì thế có những lẽ thật phải trình bày rõ ràng chắc chắn mới là lẽ thật rõ ràng đúng, chắc chắn đúng. Kinh Thánh Tân Ước không xin lỗi trước khi dùng ngôn ngữ kinh khiếp về địa ngục. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói về địa ngục nhiều hơn tất cả những tác giả ở trong Tân Ước. 12 lần chữ Gehenna được dùng, nghĩa là chữ nói về địa ngục, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ là đấng dùng 11 lần. 19 lần chữ lửa hay là hồ lửa được đề cập đến thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là người dùng đến 12 lần. Kinh Thánh không ngần ngại nói về hồ lửa, nói về địa ngục, nói về sự phán xét, nói về sự kinh khủng sẽ xảy ra. Chính Chúa nói rằng, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28 và đoạn 13 câu 40-42 phán như thế này, còn người ta nhổ cỏ lùng và đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng sẽ như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ ngài thâu mọi gương xấu và những kẻ làm ác khỏi nước ngài và quăng những người đó vào lò lửa là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai, hãy nghe. Tê-sa-lô-ni-ca nhì, đoạn 1 câu 8 tới câu 9 tuyên bố rằng Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài đến trong ngày đó sẽ được sáng danh trong các thánh đồ, được ngợi khen trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Sự trừng phạt của địa ngục và sứ điệp về địa ngục là một phần rất cần thiết của sự bày tỏ về sự công bình của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên chúng ta không quên nhắc nhở rằng song song với sự trừng phạt đó là ân điển, nhưng chúng ta cũng không thể quên rằng song song với ân điển là sự trừng phạt của địa ngục. Vì nếu không có sự trừng phạt của những kẻ chống nghịch và hủy diệt của họ thì không thể có sự thiết lập vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Vì không thể nào có trường hợp là những người từ khước Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Con đã giày đạp thập tự giá ân điển của Đức Chúa Trời, đã giết những người thuộc về Chúa, ghét bỏ sự cai trị, tể trị của Ngài mà có thể vào trong nước Ngài. Không thể có chuyện đó được, không thể có những người chống nghịch lại được vào nước Đức Chúa Trời. Sự cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên nước Ngài đòi hỏi sự hủy diệt của những người chống nghịch sự cai trị của Ngài. Và sự rao giảng tin lành nào mà không có sự rao giảng của sự phán xét của tội lỗi chống nghịch lại Đức Chúa Trời thì không phải lẽ đạo phúc âm ra từ nơi Kinh Thánh. Ở đây trong sứ điệp cuối cùng của Khải Huyền đoạn 14, sứ đồ Giăng diễn tả số phận kinh khủng của những người ở ngoài Chúa, không thuộc về Chúa, chống nghịch Chúa. Những người đó sẽ ở ngoài thành thánh của Chúa, sẽ ở ngoài vương quốc của Chúa, sẽ ở ngoài thiên đàng của Chúa, sẽ ở ngoài trời mới đất mới của Chúa. Nhưng họ không ở ngoài quyền tể trị của Chúa và không thể nào trốn thoát sự đoán xét rất công bình và chính trực của Chúa. Bởi vì chính Đức Chúa Trời qua chiên con Ngài thi hành sự phán xét của cơn thịnh nộ đời đời của Chúa. Vị thiên sứ thứ ba còn nói tiếp, khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Có một số người dạy dỗ rằng sự phán xét của Chúa không đời đời và địa ngục chỉ là tạm thời mà thôi. Đây không phải là sứ điệp cuối cùng được rao giảng bởi thiên sứ thứ ba này. Có những người khác lại nói rằng không đâu, Đức Chúa Trời yêu thương sẽ không để ai xuống địa ngục đâu. Đó cũng không phải là sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba này. Có những đạo giáo cho rằng sẽ có một thời gian tạm thời chịu khổ rồi sau đó tất cả sẽ được siêu thoát. Đó không phải là sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba này. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Địa ngục là địa ngục đời đời. Đời đời không phải chỉ là thời gian ngắn. Đời đời, là vĩnh viễn, là không bao giờ chấm dứt. Không ngưng nghỉ, đây là câu mà thiên sứ đã tuyên bố. Sự đoán xét của Đức Chúa Trời không ngưng nghỉ. Tôi xin đọc tiếp một vài câu kinh thánh nói về địa ngục và nói về sự phán xét để chúng ta thật hiểu rõ ràng lẽ đạo này. Kẻo chúng ta lờn mình chăng? Matthew đoạn 3 câu 12. Tay Ngài cầm nia và dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Matthew đoạn 8 câu 12. Người tội sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đoạn 22 câu 13. Hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đoạn 25 câu 30. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đoạn 25 câu 46, rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Mác đoạn 9 câu 43, xa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Đoạn 9 câu 48, nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. Luca đoạn 16 câu 24, trong câu chuyện của người giàu và Lazarơ thì hình ảnh rằng, người giàu trong địa ngục kêu lên rằng, hỡi Abraham tổ tôi xin thương lấy tôi, sai Lazarơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi vì tôi bị khốn khổ trong lửa này quá đỗi. Một lần nữa, Khải Huyền đoạn 19 câu 20, nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là những kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lại hình tượng nó, cũng bị bắt với nó nữa, cả hai đều đương sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đoạn 20 câu 10, còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đoạn 20 câu 15, kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đoạn 21 câu số 8, còn những kẻ hèn nhát, những kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Cho nên sứ điệp cuối cùng được các thiên sứ tuyên bố rằng ở ngoài tin lành đời đời của Đức Chúa Trời thì địa ngục có thật, địa ngục là chỗ kinh khủng, địa ngục là chỗ đời đời và địa ngục là chỗ chọn lựa của những người từ khước tin lành đời đời của Đức Chúa Trời. khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.
Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan. Ngày thâu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong về Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng xót thương, người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội. Và Cha ơi, xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng ma và bóng tối. Chúng trong về Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân. Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan. Ngày thâu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong về Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngày thấy